Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 11. Tuần lễ này có cái đặc biệt là người Mỹ tổ chức lễ tạ ơn, phải không? Tạ ơn là bữa thứ mấy? Các vị có làm lễ tạ ơn không? Làm sao? Có một hôm tôi tình cờ đọc những cái thông tin, tôi thấy họ ghi những cái niên đại của lễ tạ ơn rất là hay. Và mình ở nơi đất nước này, mình cũng phải biết chút ít về văn hóa Mỹ. Các vị có biết lễ tạ ơn bắt đầu từ năm nào? Không nhớ. Là nó gần 500 năm nữa. Tức là năm 1621, lần đầu tiên người Anh đặt chân ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Và họ mang cái lễ này đến đất nước này. Có lẽ đầu tiên thì họ không có quy định ngày. Và tại sao có cái lễ tạ ơn, có khi người Việt mình cũng không có cái điều kiện để thăm dò vào, để hiểu biết rõ. Đầu tiên cái cộng đồng người di cư đến đây á, vào mùa đông họ chưa có kịp chuẩn bị thức ăn. Và khi mùa đông đến thì họ rất là ngỡ ngàng vì cái chuyện mùa đông kéo dài rất là lâu và rất là lạnh. Nhất là những tiểu bang ở miền đông hoặc miền bắc Hoa Kỳ. Và những người địa phương nơi này phần lớn là những người da đỏ đã từng sinh sống, họ thấy họ thương, cho nên họ mang bí đó. Bí đỏ là loại rất dễ trồng ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Họ làm những cái loại bánh mà những loại bánh làm bằng bột bí. Và các vị để ý là cái biểu trưng của ngày lễ tạ ơn, thường thường người ta ăn gà là một, phải không? Gà tây là một, bánh hay là những thức ăn làm bằng bí đỏ, làm bằng bắp là hai. Và thế là những người địa phương họ mới mang cái ăn đến cho những cái người mới di cư vào đất nước này. Và cái truyền thống, cái tình láng giềng đẹp đẽ này nó được duy trì rất là nhiều năm. Sau đó thì người da trắng họ cảm ơn những người địa phương ở đây, những người cư trú trước họ. Cho nên mỗi năm dù là họ giàu có, sang quý, nhưng họ vẫn làm cái lễ này để tưởng nhớ những ngày đầu thiếu thốn mới đặt chân nơi vùng đất này, được quan tâm, được chia sẻ, được giúp đỡ. Và nó hình thành cái lễ này dài cho tới năm 1863. Thì vị Tổng thống Mỹ là ông Lincoln, ông ấy ký một cái sắc lệnh, một cái tuyên ngôn ra lệnh cho toàn nước Mỹ cử hành lễ tạ ơn. Nhưng mà họ chưa có quy định chính thức một ngày nào, chỉ biết là những ngày đầu mùa đông thôi. Cho tới gần đây là 1942, thì một vị tổng thống Mỹ nữa là ông Roosevelt, ông mới ký cái đạo luật ban hành là chọn ngày thứ năm của tuần lễ thứ ba tháng 11 chính thức làm ngày lễ tạ ơn cho dân chúng Mỹ. Cái tiến trình của nó kéo dài nhiều trăm năm. Và cái điều này nó thể hiện cái nét văn hóa rất đẹp của người Mỹ. Và ta thử nhìn lại những ngày đầu của người Việt đi vào năm 75 qua đây, thì các vị thấy cái tâm thức của người Mỹ ở địa phương này còn rất đẹp. Ví dụ thế này, có những gia đình chúng ta biết là họ đến đây được những người Mỹ bảo trợ. Có khi họ nhường cho một cái căn nhà rất là rộng ở tầng trên để sinh hoạt. Rồi họ thì họ lui xuống từng dưới hầm họ ở. Và có khi mất nhiều năm như vậy, gia đình người Việt mới có thể dành dụm đủ tiền và ra riêng. Và mình nhìn cái chuyện này bằng đôi mắt bình thường thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng ví thử mình nhìn lại quê hương Việt Nam mình thấy là người Việt mình bà con gặp cái hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn, bão lụt, nạn tai, thiên tai, nơi những cái vùng nghèo khó, vùng biển, miền ngoài, đi vô, mà mình cư mang họ chỉ một tháng kiểu đó, thì con cái mình cũng đánh lộn với con cái của người kia lầm rầm, và bản thân mình cũng gây gỗ với người thân của mình nữa. Rõ ràng là tâm thức của họ rất là đẹp, và càng ngày cái số lượng di dân càng đông. Tuy nhiên bây giờ thì tâm thức của người Mỹ vẫn còn rất lành so với chúng ta. Thưa đại chúng, là cái nghiệp lành, cái sự phồn vinh, cái sự giàu sang, nó có mặt ở trong gia đình cũng như ở trên đất nước. Phần lớn là nó do cái lòng thương yêu của người ta có lớn hay không, mà cái thiện nghiệp nó lớn hay không lớn. Điều này rất là rõ. Các vị nhìn thấy tâm thức của các cháu mình sinh nơi này, 15 tuổi các vị dẫn về Việt Nam để chơi với những đứa bé Việt Nam 15 tuổi, thì các vị thấy cái tâm thức nó khác nhau như trời với vực. Bên này thì nó học giỏi, nó làm được rất nhiều chuyện ở nhà trường, nó không thua kém ai. Nhưng mà về cái khả năng mà khôn ngoan, vặt vãnh, láo cá đường phố thì thưa còn thua xa lắm. Đứa bé 15 tuổi bên kia nó bằng cái sự lém lĩnh của người con trai trên đất này 30 tuổi. Không biết tôi nói vậy có vu khống người Việt Nam hay không? Sao tôi thấy như vậy? Các cháu đây nó rất là khờ. Và mình nói một vòng như thế để dẫn chứng nhiều điều rồi quay lại một điều thôi. Ví dụ như cái tâm hiền thiện của nhiều con người hợp lại thì nó thành một cái xóm có đời sống rất là đẹp. Họ biết trân quý thương yêu nhau, họ biết giữ gìn đường phố, họ biết tôn trọng những cái cây xanh bên đường. Còn tâm thức của một cộng đồng mà nó đầy cái chất thù nghịch, oán hờn, ganh tị, ghét vơ, mà ở chung một xóm đó thì thưa ta chịu không nổi. Một cái thôn trang bình yên mà có một gia đình họ không có phải là người tốt mà chen vô, thế thì cả xóm lãnh đủ. Và nếu cả xóm nó một cộng đồng dân cư đều như thế nữa thì chắc chắn là mỗi một ngày, thưa các vị, là cái tình trạng bất an nó xảy ra liền tức khắc cho bao nhiêu người. Không ai thấy an ổn, không ai thấy tốt lành cả. Và bao nhiêu chuyện nó xảy ra, nó đều có mặt từ tâm thức của chúng ta. Tâm thức của chúng ta mà lành, cái lòng thương chúng ta mà rộng, thì chúng ta làm cho đời sống gia đình chúng ta lành, làm cho đời sống vật chất của chúng ta càng ngày càng giàu có. Rồi chúng ta đóng góp được sự có mặt của mình cho cả một cộng đồng dân cư đẹp đẽ thêm. Rồi cả một quốc gia, cái thiện nghiệp nó cũng được nâng cao. Tâm thức chúng ta mà nó dày đẩy buồn phiền, bất an, hờn giận, trách cứ, thì mình sống trong gia đình mình gieo rắc cái năng lượng rất là tiêu cực cho cả nhà. Rồi mình sống trong một cộng đồng, thôn xóm, thì mình làm cho cả thôn xóm xáo trộn. Rồi mình ở trong một quốc gia của người ta, cái năng lượng bất thiện của mình, cái vùng trời đen tối của tâm thức mình, nó cũng tác động vào môi trường của quốc gia người ta. Và có một số người họ nói là hiện tại tâm thức của người Mỹ họ dè dặt, họ đề phòng hơn so với trước 70 năm rất là nhiều. Trước đó thì sau Mỹ còn lành hơn nữa, không hề có cái chuyện là ngoài đường phố nó tranh giành nhau về cái chuyện đậu xe. Cái máy này nó có lục cực, nó quậy mình hoài nha. Thưa các Phật tử, là mình vừa nói về tâm thức lành, nó ảnh hưởng đến đời sống gia đình, ảnh hưởng đến xã hội, và nó ảnh hưởng rộng hơn là tới quốc gia. Và mình thử nhìn vào cái ngày lễ tạ ơn thì các vị thấy là sở dĩ ngày lễ tạ ơn nó có mặt là từ cái tâm thức tri ân rất đẹp đẽ của người Mỹ. Tâm thức thông thường chúng ta có khuynh hướng là mình thọ ơn ai, cái mình vội vàng mình muốn trả ơn cho nó xong. Giống như mình mắc nợ ai, mình nghĩ là trả nợ cho rồi để nó nặng cái lòng của mình quá. Nhưng mà người ta có một câu nói nó không sai lầm, là anh mà muốn trả ơn người ta vội vàng á, là anh muốn quên ơn người ta rất là nhanh. Có đúng không? Nghĩa là cái sự liên hệ giữa mình với người kia mà đậm đà là do vì mình thấy mình với người kia có ơn nghĩa lẫn nhau. Nếu mình và người kia không có chút ơn gì với nhau thì chắc chắn là ta không có quan tâm mấy về chuyện vui buồn của người kia. Ta không cảm thấy là mình là một phần của đời sống gia đình người kia. Cho nên các vị để ý là trong truyền thống đạo Phật, Đức Thế Tôn dạy một điều, và điều này nó liên hệ đến vấn đề tạ ơn là thế này. Không có ông thầy nào được quyền kinh doanh, không có ông thầy nào được quyền chăn nuôi, không có ông thầy nào được quyền tự kiếm tiền để sống cả, mà phải sống bằng một ít tịnh tài của Phật tử thương cho, một ít vật phẩm của Phật tử cúng dường. Và ngày xưa thì chư tăng sáng ôm máng đi khất thực, trưa về thiền tọa, tối lại tu hành thôi, để sống giản dị. Cái điều này thì nó do nhiều yếu tố. Thứ nhất là nếu các thầy mà nấu nướng nữa thì nó không có nhiều thời giờ. Thứ hai nữa, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á thì rất là nghèo. Ấn Độ bây giờ vẫn còn là một nước nghèo. Mà các thầy ăn một ngày nhiều bữa thì của đâu mà chịu nổi. Cho nên ăn một ngày một bữa là một nè, tắm một tuần lễ một lần là hai nè, nước cũng rất là ít. Có những nơi 15 bữa tắm một lần. Thứ ba là không nấu nướng là không có phải cực nhọc đi kiếm củi đốt, đốt phá cây rừng. Và từ cái điều này mà nhìn lại, thưa các vị Đức Thế Tôn có một pháp chế là bắt chư tăng phải nợ nần với các Phật tử, có phải vậy không? Nợ nần cái gì? Thưa hình hài này, đời sống này được các vị chăm sóc, cho nên chư tăng có trách nhiệm phải làm một việc là truyền đạt cái kinh nghiệm tu học đến các vị. Thứ hai nữa là mình vốn là những người được mười phương thí chủ nuôi, cho nên mình luôn có trách nhiệm là quan tâm đến thập phương cư sĩ. Bất cứ người cư sĩ nào thọ tam nguyên ngũ giới với Phật thì là những người mà chư tăng phải quan tâm, chứ không phải là quan tâm đến một vị Phật tử nào cả. Ví dụ như bản thân tôi lớn đến chừng này 60 tuổi đầu, nhưng mà các vị biết tôi ăn cơm của má tôi có mười mấy tuổi là tôi đi mất rồi. Từ năm 16 tuổi sống tới bây giờ, sống bằng cơm ăn áo mặc vân vân toàn là của mười phương thí chủ nuôi, chứ nào hề có xin bà cụ mình một đồng bạc lớn đồng bạc nhỏ gì đâu. Thế cho nên Đức Thế Tôn dạy cho những người tu chúng ta, nếu là người xuất gia thì luôn thể hiện cái lòng tri ân của mình, không những đối với bố mẹ đã sinh ra mình, đối với những người cư sĩ đã chăm sóc đời sống mình, đối với quá khứ đó là các vị tổ sư, các Đức Thế Tôn. Và đối với người cư sĩ thì Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta phải tri ân cái gì? Mình lặp lại, trong lòng của người có cái tâm lành nhiều thì cái niềm tri ân nó rất là lớn. Và cái điều muốn chia sẻ cùng các vị đó là cái niềm tri ân của chúng ta, những người cư sĩ còn sống đời sống gia đình này, các vị có cái niềm tri ân trong trái tim các vị để làm cho đời sống mình càng ngày càng lành hơn, phước của mình càng ngày càng dày hơn. Và hai cái này nó làm nền tảng căn bản cho mọi điều kiện hạnh phúc của nhân gian. Đó là điều mình muốn chia sẻ với các Phật tử. Bây giờ mình hỏi với nhau là chúng ta là những người cư sĩ bên ngoài, mình đổ mồ hôi ra mình làm mới có đồng tiền, chảy máu mắt mới có được cơ sở sự nghiệp. Thế thì bây giờ đời sống của mình tri ân chính phủ Mỹ ư? Cái này của tôi làm mà mắc gì tri ân? Thế thì mình có quyền nói như thế không? Nếu mà mình ích kỷ thì mình nói như thế thì cũng đúng. Tại vì thưa các vị là cái tài sản vật chất, cái điều kiện tiện nghi của các vị thọ dụng hiện tại, nó được làm bằng mồ hôi công sức trí tuệ của các vị. Các vị đâu có hề xin xỏ gì ai. Mình đến đất nước này mình mang cái thân của mình, chứ mình chưa mang kim cương hột sòn gì của bố mẹ của gia đình để lại. Ví dụ như mình có mang theo thì nhiều lắm là xài ở những cái trại tập trung trong một năm nửa năm gì đó cũng sạch hết rồi. Đến đất nước này bằng đôi bằng tay. Nhưng mà thưa các vị là truyền thống của Đông Phương hay của những người có chút thiện tâm á, thì cái điều đầu tiên có mặt trong cuộc đời họ tri ân cái hình hài trước, phải không? Bây giờ mình truy nguyên hình hài này có ra là từ đâu? Thưa thế hệ bố mẹ mình giữ gìn năm giới, sống đời sống rất là lành, cho nên sinh được mình hình hài rất là khỏe mạnh. Bằng không thì các vị có mặt trong cuộc đời đã tật nguyền, đã thiếu thốn một chi phần của cơ thể, hoặc là thần kinh trí não của các vị không hoàn thiện. Cho nên mình có được một hình hài hoàn thiện như thế này, có được một trí tuệ để có thể đứng vững giữa cuộc đời không thua bất cứ ai, đó là ta phải tri ân cái sự thương yêu của bố mẹ và huyết thống bố mẹ tốt đẹp vô cùng để sinh ra một hình hài mình có mặt trong nhân gian. Thưa, cái điều thứ hai mình chia sẻ là môi trường sống của mình. Các vị cũng biết là để hình thành một cái cơ chế tự do như đất nước này, người địa phương ra đây họ đổ rất là nhiều xương máu để làm được cái nền dân chủ như đất nước Mỹ. Có được cái tuyên ngôn độc lập, nó không phải là chuyện giản dị ngày một, ngày hai, và nó không phải được đánh đổi bằng cái công sức bình thường mà được. Cái chiến tranh Nam Bắc Mỹ chết biết bao nhiêu con em của người Mỹ. Rồi cái nền độc lập này được giành trên tay của người Anh, người Pháp, người Bồ Đào Nha, vân vân, rất là nhiều dân Tây Phương đặt chân vùng đất này. Họ không hề muốn đất nước này thành một đất nước Mỹ mênh mông mà có cái cơ chế tự do như thế này. Cho nên những người ở nơi đây giành cái nền độc lập để xây dựng nên một cái nước Hoa Kỳ đẹp đẽ, thưa, máu nó cũng trải đầy ngoài đồng nội. Rồi nhiều thế hệ đi qua, ta nhớ là mục sư Kim đó, đã phấn đấu vô cùng để cho có được cái sự bình đẳng giữa người da đen và người da trắng. Và cứ thế hệ này bỏ mồ hôi công sức vào, thế hệ khác bỏ mồ hôi công sức vào, cho nên cái cộng đồng di dân của Á Châu đến đây tương đối là ta ít bị kỳ thị vô cùng so với những người Á Châu đi trước ta. Vào cái thở mà chiến dịch đào vàng từ miền Đông sang miền Tây Hoa Kỳ, lúc bấy giờ họ khai thác vàng ở cái vùng đất Cựu Kim Sơn, tức là San Francisco. Thưa, những ông chủ khai thác họ qua bên Trung Hoa, họ mướn một số người. Và chúng ta cũng biết là trên con đường đào vàng đó, cái sự kỳ thị của người da đen, người da trắng, họ giết một số lớn người Trung Hoa rất là thê thảm. Họ cắt cái vùng da này, họ lột ra, họ máng dài trên con đường đi xe lửa vậy. Và tới năm nay, thưa các vị, người Việt có dịp đi vào vùng đất này, cái sự kỳ thị, cái kỳ thị dân tộc nó rất là thấp ở Cali này so với nhiều tiểu bang khác. Ví dụ như mình đến những tiểu bang khác như Mississippi, Tennessee, v.v. thì các vị thấy là cái sự kỳ thị giữa đen và trắng nó vẫn còn rất là đậm. Và từ những điều chia sẻ như thế này, mình quay trở lại, thưa các Phật tử, là để có được một cái nền pháp lý bình đẳng, một cái nền pháp lý dân chủ, có một cái tuyên ngôn độc lập để cho mọi con người sinh ra với trần thế đều bình đẳng thế này. Thưa người Mỹ, kể cả người Mễ, kể cả người da đen, kể cả người Á Châu, chúng ta đã trải xương trắng máu đào trên mảnh đất này rất là dày để có được cái ngày an bình như hôm nay chúng ta đang thọ hưởng. Cho nên mình sống một ngày trên nhân gian, trên cuộc đời này, cái niềm tri ân của mình không phải đến với bố mẹ không, mà đến với tất cả những người chúng ta gặp mặt trên đường phố. Do vậy cái truyền thống này thiết lập được cái đẹp của nó là cái tấm lòng mênh mông của con người thương con người, và lúc nào nơi nào con người còn thương nhau thì nơi đó điều kiện hạnh phúc còn có mặt. Con người mà nhìn con người bằng cái niềm nghi ngờ, thù ghét, phẫn hận, thế thì đất nước đó rất là tội nghiệp. Ta cũng từng nếm những cái hoàn cảnh như thế ở đất nước chúng ta. Bây giờ con người nhìn nhau bằng cái ánh mắt rất là nghi ngờ. Và các vị đã từng nếm nỗi khổ này. Bây giờ chúng ta đặt chân lên nơi vùng đất này, hưởng được cái điều kiện, cái cơ chế hành chánh rất là đẹp đẽ như thế này, chúng ta biết là mình đã đi trên bao nhiêu sự hy sinh của người đã qua. Đó là mình nói cái niềm tri ân của mình đối với mọi người chung quanh đang có mặt. Trong chùa, các ngày lễ tạ ơn, quý thầy có sướng một câu đảnh lễ rất hay, tôi nhắc lại đây cho các vị nghe. Chí tâm đảnh lễ, thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Tức là con xin hết lòng đảnh lễ trời cha đất chở và mặt trời mặt trăng đã làm nên sự sống tới hành tinh này. Ngày xưa mình nghe cái chuyện này mình nghĩ là mặt trời mặt trăng là những vật thể vô hình, hành tinh này thì có gì đâu mà phải đảnh lễ, phải cảm ơn. Gần nhất là không khí ta thở, thưa các vị, nó được làm bằng ngàn vạn nhân duyên để có được cái oxy chúng ta sống. Lá cây ngoài vườn nó đóng một phần rất là lớn đối với cái công ích thanh lọc không khí cho có môi trường sống chúng ta sống. Thiếu cơm ăn thì mình có thể nhịn được một tuần lễ hoặc một tháng. Thiếu nước uống, các vị nhịn được bao nhiêu ngày? Ngắn hơn thiếu thức ăn nhiều. Rồi thiếu hơi thở, ta nhịn được bao nhiêu ngày để sống?
Dạ không,
chắc 5 phút là giỏi. Rõ ràng một điều là cái thức ăn cần thiết nhất để nuôi sống hình hài này là hơi thở, là oxy. Và hơi thở, oxy này nó được làm bằng những chiếc lá cây ngoài kia. Và người ta có một cái tổng kết rằng khoa học cho dù giỏi đến mấy có thể làm được ngàn vạn loại lá cây bằng lá tích chứ không thể làm được chiếc lá cây màu xanh có sự sống như vậy. Nó, mỗi chiếc lá là một nhà máy lọc không khí. Nó hút thanh khí vào, nhả lại, dưỡng khí để cho ta thở. Và khoa học dù tiến đến độ nào nữa cũng không thể làm được một giọt nước uống. Hắn có thể lấy nước rất là dơ, lấy nước biển, làm nên nước cho ta uống. Nhưng mà phải có nước rồi mới làm được nước. Chứ không hề có cái công thức H2O rồi đem trộn lại thành nước, không hề làm được chuyện đó. Thế thì thưa các vị, cái niềm tri ân của chúng ta đối với cành cây lá cỏ, đối với giọt nước, đối với mặt đất này rất là lớn lao. Sự sống mình được làm bằng vô vàn những điều kiện chung quanh, chứ không phải là chỉ có bàn tay này làm nên sự sống cho chính mình. Và thưa các vị, làm bằng vô vàn những sự liên hệ chằng chịt chung quanh chúng ta. Cho nên đối với đạo Phật, người tu tập là người biết tri ân không những người hàng xóm, không những cơ chế chánh trị nơi vùng đất đó tặng cho ta cái điều kiện bình an, mà còn tri ân đến cành cây lá cỏ mặt đất vân vân, những cái nơi nào chúng ta tiếp xúc để có sự sống thì chúng ta đều cảm ơn cái sự hiện hữu của họ chung quanh. Và cái điều chia sẻ này nó có lê thê, nó có triết lý gì không? Thưa không. Các vị mà sống trong cuộc đời này, các vị nhìn đâu cũng thầm cảm ơn, thì bản thân tâm thức của người đó là một món quà hạnh phúc rồi. Mình không nỡ làm tổn thương cây cỏ vật loại, không nỡ làm tổn thương đến bố mẹ người đã sinh ra mình. Mình không nỡ vung vãi những điều phiền muộn, bất an, cay cú đối với người thân của mình. Thưa những người mà gần gũi mình, mà người là mình tri ân nhất là ai? Thưa người hôn phối của mình, con cái của mình. Tại sao mình tri ân những đứa con của mình? Mình nói như vậy có ngược không? Con cái phải mang ơn bố mẹ, bố mẹ mang ơn con, có ngược không? Thưa không ngược. Tại sao? Các vị thử nghĩ là cái sự có mặt của các vị ngang đến đời các vị để chấm dứt, không còn lưu lại cái gì cả. Thế thì không có cái nỗi bất hạnh nào bằng. Mình có những đứa con, nó mang mình đi vào tương lai, đó là cái điều tuyệt vời, mình phải tri ân cái sự có mặt của nó nữa chứ. Cái thứ hai gần hơn là thưa các vị, mình có người để mình thương là hạnh phúc rồi. Ví dụ như lòng các vị mà nó chai đá, nó vô cảm, không thể thương ai được. Không thể thương bố mẹ, không thể thương người hàng xóm, không thể thương con cái. Giống như cái vùng đất mà không có nước, nó cằn cỗi, nó khô khan, nó sa mạc vô cùng, không có gì sống. Có người để ta thương là ta tạ ơn cái người có mặt để cho mình thương. Chứ mình đừng nghĩ cái sự thương yêu của tôi người kia phải cảm ơn, không phải. Cái người được thương đó, người đó không cần cảm ơn mình, mà mình thương yêu người đó, người đó cho phép mình thương họ, mình phải cảm ơn họ trước. Cái này nó rất thực chứ không phải tôi nói ngược đâu. Các vị để ý thì cái điều này thưa nó rất là thực. Cho nên thưa, ta cảm ơn người ta sinh ra, ta cảm ơn người đã sinh ra ta. Và cái lòng tri ân mà có mặt trong tâm thức các vị thì rõ ràng là quà tặng nó sẽ lớn đối với các vị. Đó là cái niềm vui, cái hạnh phúc nó tràn ngập, nó chứa trong lòng của các vị. Và điều này nó làm nên sự sống màu nhiệm của đời sống con người. Đó là mình nói đến tri ân tất cả sự có mặt, tri ân người thương chung quanh. Và cái quan trọng mình chia sẻ nữa là điều này: ta thử hình dung hay thử tưởng tượng, có một lúc nào đó có một cái cơn bệnh rất là tai ác, nó giật mình ngã xuống, mình hôn mê 10 ngày, 15 ngày, tới chừng mình tỉnh dậy, trí nhớ mình thì còn tốt mà tay chân mình thì nó không nghe theo lời nói của mình, nó nằm như một em bé, rồi phải nhờ bác sĩ vật lý trị liệu, tức là họ tới họ tập cho mình co tay co chân, tập cho mình nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, rồi ngồi lên rồi bước xuống từ từ, mất hết 6 tháng mình mới đi được. Không ai lường được là mình sẽ có lúc gặp tình thế như vậy. Không ai lường được sẽ có lúc là người ta khoét trong đầu mình một lỗ, lấy cái máu do tai biến nó chảy ra, rồi họ vá lại, rồi mình mới bắt đầu hồi phục trí nhớ lần lần. Cuộc đời ta tương lai nó sẽ tới chỗ nào mình không biết, mình thử hình dung như thế. Thì mình phải mất một là 6 tháng hay là 3 năm mình mới có khả năng đi đứng bình thường, nói năng bình thường, ăn uống bình thường. Rất là cực. Và nếu may mắn á, thì mất 3 năm rồi ta hồi phục lại con người bình thường, ta cảm ơn vô cùng là sự sống nó còn ở lại nơi đây, hình hài này không bị người ta đưa vô lò thiêu đốt mất. Nhưng mà thông thường mình không có may mắn như vậy. Khi mà mình thức giấc được sau cái hôn mê, sau cái cơn bệnh nặng nề như thế, thì mình cảm thấy là mình bực bội, tức tối, là tại sao mình không đi đứng bình thường, tại sao mình không đi chơi được. Và những cái lo lắng, buồn phiền, ưu tư, khắc khoải đó, lập tức nó tràn về, nó trấn ngự tâm thức mình, cái có khi mình bực bội, tức tối nhiều hơn lúc bình thường. Cái đó là ta đã rủi ro, bị bệnh nặng rồi, ta còn thêm chồng một cái rủi ro nữa là lòng ta sau cơn bệnh là tội nghiệp hơn nữa. Rất là tội một đời người. Nhưng mà nếu các vị thực tập được cái niềm tri ân của các vị lúc bình thường, thì tới lúc đó các vị sẽ thấy là mình biết ơn sự sống vô cùng. Tại sao? Mình còn sống đây là biết ơn quá. Mình được ăn một miếng cơm bình thường, chưa đưa đi vô để đốt xác, thì mình mang ơn quá chừng là sự sống này vẫn còn đây. Nhưng mà vẫn muộn. Tại sao muộn? Mất hết nhiều tháng hoặc nhiều năm, mình mới thấy là hình hài còn sống là quý. Hơi thở vào, hơi thở ra bình thường là quý. Giá như mà ngay nơi đây các vị còn khỏe mạnh bình thường, còn đi đứng bình thường, còn ăn uống bình thường, mắt các vị còn nhìn được sắc màu, còn thấy được con cháu các vị, các vị biết là mỗi một ngày của đời sống quý vô cùng. Ta còn sống đây, ta tạ ơn sự sống đang có mặt nơi đây rất là lớn. Đó là cái sự tri ân của mình đối với hình hài này. Mình cứ nghĩ là mình phải được cái gì đó thêm, mình mới có niềm vui. Thưa, nếu mà người tu tập giỏi thì không cần được cái gì thêm cả. Ngay nơi cái ta đang có là đủ vui rồi. Ta đang có cái gì đủ vui? Bây giờ tôi thử hỏi các Phật tử từ lớn cho tới trẻ. Các vị có cái gì và các vị đang thiếu cái gì? Các vị nói nghe thử. Nếu mà nhìn lại ngay chính bản thân mình thì mình không thiếu cái gì cả. Hình hài này còn nguyên vẹn, đâu có thiếu gì đâu. Trí nhớ này còn tốt lành, minh mẫn, còn nhận định được mọi thứ, đâu có thiếu gì đâu. Mắt đầy nhìn sắc màu, thưa không hề. Có cái gì mà không thấy cả là tuyệt vời rồi. Là mình hưởng được hạnh phúc từ đôi mắt tặng cho mình, hưởng được hạnh phúc từ chiếc mũi tặng cho mình. Ví như mà các vị bị xuyễn, các vị mới thấy là khốn khổ vô cùng khi thở được hơi thở. Mình chưa bị xuyễn, thế thì trong lúc thở vào thở ra bình thường hạnh phúc rồi. Rồi tai mình nghe mọi âm thanh, không cần có cái máy đeo lủng lẳng để nghe, thế thì hạnh phúc rồi. Không hề thiếu gì cả. Rồi nhìn ra ngoài, thưa các vị, những người lớn tuổi thì có tiền rủng rỉnh chính phủ Mỹ tặng cho mỗi tháng, các vị có thiếu gì đâu, đâu có gì để than phiền, để lo lắng gì đâu. Ấy vậy mà ta cứ thấy mình thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Rồi mình nghĩ là con cái mình nó thương mình như thế thì chưa có đủ, chưa nói như thế thì cũng không đúng nữa. Có con cái mình thương là nhiều lắm rồi đó, chứ bản thân tôi có đứa nào để thương đâu mà tôi đâu hề thấy thiếu. Rõ ràng là tôi nhìn lại các Phật tử là những người hạnh phúc tràn đầy, không hề có cái gì thiếu cả. Và nếu các vị biết quay về tự thân, biết tri ân từng cái các vị đang thọ dụng, các vị đang có mặt, đang có trong tay, thì người đó là người hạnh phúc tràn đầy, không cần tu gì nhiều cả. Các vị chỉ cần nhìn lại mình để thưởng thức từng hơi thở của mình, cái điều kiện tiện nghi mình đang sống, ngôi nhà mình đang ở, cái bếp mình đang nấu, dòng nước mát tay mình đang rửa. Các vị tri ân vô cùng đời sống ban tặng cho các vị. Chùa tôi có một lần tôi dỡ cái nhà bếp ra để làm lại. Khi sửa soạn làm lại thì xin phép ta không có cho. Nó dở dang như thế mất hết 2 năm. Và các vị thử tưởng tượng là mình cứ nghĩ là cách nửa tháng, một tháng thì đã có cái bếp để sử dụng rồi. Cho nên mình không buồn làm cái bếp cho nó đàng hoàng, lấy 5-7 tấm toan che trên che dưới, chung quanh là toan, ở trên là toan, ở trên cái vực. Rồi khuya đệ tử mình nó leo lên, nó nấu cơm. Và khi nó nấu được một bữa ăn bữa sáng, nó dọn xong rồi, tôi nhìn không ra nó nữa. Cái Đà Lạt thì mưa nó dầm về, củi thì thầy trò đâu có xiên hồi kiếm được củi để chứa. Củi kiếm bữa mai thì chậm buổi chiều, cho nên củi phần lớn là nó ướt. Anh vô anh nhóm lửa, anh thổi phù phù, rồi anh nấu được nồi cơm thì thôi, mặt mày lọ lem lọ luốc, áo quần đầy đen đầy lọ, không có nhìn ra. Và mình thấy thương quá, mình nói tỉnh nào mà con nấu cực khổ vậy, thôi để thầy làm cái bếp tạm là cho chắc chắn đi con nấu. Nó thưa thầy, hạnh phúc quá rồi thầy, có cái bếp mình nấu mỗi khuya, tuy con có cực chút nhưng mà khói làm ấm, thưa thầy không sao đâu. Tôi thử hình dung là trên đất nước này chưa hề có một cái nhà nào có cái bếp giống như cái bếp tạm thầy trò tôi sử dụng 6 tháng vậy, mùa mưa. Các vị thử nghĩ là nước non thì nó lạnh, đâu có phải dặn giờ nước, nước nó trong và nước nó ấm như thế này. Nó lạnh ngắt, thò tay vô rất là lạnh. Rồi khói bụi sùm, mắt mũi cay xè, nấu được miếng ăn rất là cực. Mà thưa thầy trò hạnh phúc vô cùng. Còn các vị đây có khi nào các vị vô bếp, các vị nấu cơm mà các vị cảm thấy nó không hạnh phúc không? Chắc có chứ. Lúc đó là lúc mình làm gì mà thấy bất hạnh. Tâm thức mình nó chật chội vô cùng, nó lo lắng, nó buồn phiền, nó giận tức. Cái mình bầm thức ăn mà giống như mình bầm vào mặt của cái người mình ghét. Thưa lòng mình nó rất là chật chội, rất là bực bội, cho nên dù nước mát, dù nước ấm tay, dù bếp nút tiện nghi, dù mở cái cụp là lửa nó cháy, nhưng mà mình vẫn thấy nó bực bội trong lòng mình như lửa cháy. Thế thì rõ ràng là chúng ta không biết hưởng cái điều kiện đời sống mà ta đang có, ta nghĩ là phải có cái gì thêm. Thưa không cần gì thêm cả. Các vị dừng lại ngay nơi đời sống các vị để các vị thấy là mình mãn nguyện vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Và người nào biết nhìn lại và chấp nhận đời sống của mình và tri ân đời sống là người đó tự nhiên làm cho niềm vui với lòng mình nó đầy lên, nó tràn lên và có mặt bao nhiêu cái hạnh phúc cho chính mình, cho đời sống gia đình xung quanh. Và nơi nào cái sự thương yêu nó tràn đầy thì nơi đó là cái địa chỉ rất lớn để mọi người cùng đến. Ví dụ như mình đến cái chùa này, thầy mà không có lòng thương, cái niềm tri ân của thầy đối với các Phật tử không có mặt, thầy nhìn các vị như những người bâng quơ, không có một chút nghĩa tình gì, thế thì ta đến làm gì? Rồi gia đình ta cũng thế, lòng thương của ta không đủ lớn, thế thì con cái mình nó lớn một chút, 18 tuổi nó chắp cánh bay cao, nó không chịu trở về. Và rõ ràng điều này, thưa, nó có mặt trong chùa, nó có mặt trong nhà, và quan trọng nhất là nó phải có mặt trong trái tim các vị. Và nhân ngày lễ tạ ơn, tôi nghĩ rằng cái điều mình chia sẻ nó gần gũi rất là đời thường, đó là chúng ta làm thế nào trong đời sống bình thường này, chúng ta gặp bất cứ người nào, ta cũng cảm thấy là người kia là người ơn của ta. Rồi trong gia đình, ta gắn bó với nhau bằng duyên, bằng nghiệp rất là nhiều đời. Cho nên mình nhìn người thân trong gia đình của mình, dù người thân đó có những lúc tâm thức của họ nó chất đầy phiền não, cho nên họ vung vãi những cái điều đáng buồn phiền, nhưng mà ta nhìn vào mặt của những người thân trong gia đình, ta hãy nhìn bằng cái niềm tri ân. Sự có mặt của họ làm ấm cúng ngôi nhà, sự có mặt của họ đã giúp cho ta rất là nhiều trong đời sống này. Hay căn bản hơn hết là có người để cho mình thương là tuyệt vời rồi. Ví dụ như hành tinh này không có ai hết, chỉ có mình ta sống, thì các vị nghĩ mình bất hạnh lớn vô cùng, có phải vậy không? Cho nên có một người để mình gửi tấm lòng thương yêu của mình, để mình chăm sóc họ, để mình quan tâm tới họ, để mình chia sẻ với họ, hay để mình buồn họ, để giận họ, cũng là điều hạnh phúc nữa. Giá như cuộc đời không ai để cho các vị buồn, các vị giận thì rất là tội nghiệp. Cho nên hãy tri ân tất cả những điều kiện sống chung quanh các vị, thế thì người đó là người hạnh phúc nhất trong nhân gian. Và trước khi hồi hướng, tôi kể câu chuyện ngắn ngắn rất là vui tặng cho các vị. Ở ngoại ô của thành phố Oklahoma có một đám hỏa hoạn xảy ra, và cả xóm người ta quay lại, người ta la phải làm sao cứu lửa. Ngọn lửa nó bốc cao, nó cháy cái tầng trệt của căn nhà kia. Và người ta biết rằng trong căn nhà ấy có một bà ngoại và một cô cháu gái. Bà ngoại già rồi, bà cố tình cứu cô cháu gái nhưng mà không kịp. Thế thì trong ngọn lửa đỏ, người ta biết là chắc bà đã mất rồi. Còn tầng trên thì cô bé gái 11, 12 tuổi nó la kêu cứu thảm thương, nhưng mà lửa phủ trùm lên, mọi người không biết làm sao. Và xe chữa lửa thì nghe cơ hồ như là phải 3-4 phút sau mới có thể đến kịp. Thế thì không có cách gì để cứu được. Sau trong đêm tối, có một người đàn ông vác cây thang tới, dựng lên cái ngọn lửa và leo lên tầng trên. Và ôm được cô bé ra rồi, thì tới chừng ông chạy ra tới cầu thang, thì những bàn tay dưới này đưa vội vàng ra để đón cô bé. Thì đón cô bé xong thì người đàn ông leo xuống, biến mất vào trong bóng đêm, người ta không biết ông đi đâu. Và sau đó 2 tuần lễ, cái xóm kia họ tổ chức một cái cuộc họp để giúp thân phận của cô bé. Tại vì họ được biết là con bé này nó không còn bà con. Và buổi họp diễn ra thì cái người đầu tiên xin nhận em bé về nuôi là một cô giáo. Cô nói là cô đủ điều kiện nuôi, tại vì trong môi trường giáo dục cô sẽ giúp cho em bé này học hành đàng hoàng, lớn lên có công ăn việc làm. Người thứ hai đó là cô nói thế thì có khi không đúng. Tôi là một chủ một nông trại, cô bé này về với tôi thì có được cái không gian mênh mông, không khí trong lành, cô sẽ sống ở nông trại rất là vui. Niềm vui của nông trại làm cho cô bé nó không cảm thấy tủi thân, không cảm thấy mồ côi, và nó lớn rất là dễ. Người thứ ba là một người rất giàu, nói các anh nói những điều kiện đó cũng vẫn chưa hợp lý. Tôi là người đủ điều kiện nuôi nhất, tôi giàu có, của tiền tôi mua được mọi thứ, tôi cho nó đi học và tạo cho nó đời sống rất là an ổn về sau. Và chủ tọa buổi họp hỏi còn ai có ý kiến nữa không. 1 phút 2 phút lặng lẽ trôi qua, cuối cùng ở góc dưới của phòng họp có người đàn ông bước lên rất là nặng nề, từng bước chân rất là đau. Và khi lên gần tới, người ta nhận ra người đó 2 cánh tay bị phỏng á. Và ông không nói gì hết, ông lặng lẽ đứng gần bên đứa bé, ông đưa cánh tay ra vậy. Thì cái con bé hồi nãy giờ nó gầm mặt, nó không buồn, ngẩng đầu lên nhìn ai. Nó ngẩng đầu lên, nó chợt khóc òa lên và nó giang tay ra, nó ôm cổ người đàn ông đó. Nó đây chính là người này cứu cháu, cháu phải về với người này. Và vòng tay nó mở ra, như trái tim của nó, cũng như trái tim của người đàn ông nó mở ra, cứu nó trong cái đêm lửa đỏ như vậy. Thưa, đó là câu chuyện hay để chúng ta biết một điều là nơi nào có tình thương, nơi đó là điểm đến của con người. Nơi nào mà lòng người tốt lành thì nơi đó là vùng đất an bình, đất lành chim đậu. Ở bên ngoài đất lành chim đậu, bên trong cũng thế. Lòng ta mà cái niềm tri ân đối với tổ tiên, cha mẹ, đối với người chung quanh, đối với bố mẹ, đối với con cái mà nó tràn đầy, thì lòng các vị tràn đầy mật ngọt và thương yêu, thì các vị làm cho hạnh phúc đời sống gia đình các vị có mặt, làm cho người thân các vị hưởng được cái quà tặng lớn vô cùng. Và hôm nay nhân ngày lễ tạ ơn, tôi không nói gì nhiều, tôi chỉ chia sẻ với các vị làm thế nào trong lòng ta có cái niềm tri ân đối với cuộc sống. Đó là món quà nhân ngày lễ tạ ơn hôm nay xin tặng cho các Phật tử ở đây, và mong các vị thực tập được điều này. Khi các vị đi ra đường, khi các vị nhìn miếng nước, khi các vị nhìn những lá cây, nhìn đứa con, nhìn người thân, và với những cái khó khăn của đời sống gia đình, ví dụ như những cơn cãi vã, những lúc gây gỗ, các vị cũng hãy nhớ điều tôi chia sẻ là hãy tri ân cái sự khó thương của người bạn mình. Ít ra cũng có một người để cho mình giận, có người để mình buồn, nên nhớ như vậy. Thưa, xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Và chúng ta sẽ tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.
Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng Giêng năm 2007. Hôm nay là ngày đầu năm chúng ta có dịp gặp nhau. Đáng lẽ là chúng ta có một buổi sinh hoạt hồi 10 giờ rưỡi hay là 11 giờ gì đó. Nhưng mà rồi tôi bận không có lên đây để gặp các vị để có một buổi sinh hoạt. Hôm nay Lộc Quyển lại có một cái buổi lễ, tổ chức lễ đám cưới cho một Phật tử, thành ra mình phải ở nhà làm chứng minh. Và cái điều đáng nhớ ở đây đó là trong cái buổi lễ của hai cháu cũng là Phật tử, thì tôi có nhắc đôi điều về cái sinh hoạt của một Phật tử trong đời sống gia đình. Và tôi nghĩ chia sẻ điều đó ở đây lại cũng không phải là dư. Ở đây cái điều đáng quý đó là các Phật tử đến đây tu học thường thường đi có người thân của mình đi theo, tức là có người bạn đời của mình đi theo. Và nơi nào, đạo tràng nào tổ chức mà có cặp vợ chồng cùng đi theo, thế thì cái sự tu học nó rất là tốt. Mình có thể thấm nhuần được Phật Pháp và mình nuôi dưỡng được cái đời sống gia đình hạnh phúc rất là dễ. Còn bằng mà các vị đi một mình, hoặc là ông xã, hoặc là bà vợ đi, thế thì không có cái điều kiện để chúng ta cùng tu học với nhau, để chia sẻ những cái hiểu biết Phật Pháp, hầu có thể tạo được hạnh phúc gia đình nó vững vàng. Đôi khi mình có cái nhìn rất là lầm, mình nghĩ là đạo Phật chỉ chú trọng đến những người xuất gia hoặc là khuyến khích những người đến chùa tu. Thưa, cái đó chỉ đúng một phần thôi. Đương thời Đức Thế Tôn tại Tiền, Ngài có những cái bài pháp rất là hay dạy cho các vị cư sĩ làm thế nào trong đời sống gia đình có thể sống rất là hạnh phúc. Và làm được cái điều thứ hai đó là yểm trợ được cái sinh hoạt của Phật Pháp. Hai điều này, cái trách nhiệm của người cư sĩ rất là lớn. Và nếu mà mình biết tu, thưa các vị, là mình sống ở tại nhà, trong đời sống gia đình mình cũng có thể tu tập rất là tốt. Và trong quá khứ có những vị thiền sư, các ngài sống giữa đời thường thôi, nhưng mà các ngài hành đạo, các ngài hành thiền vẫn chứng nghiệm được cái niềm giải thoát. Chứ không cứ gì ta phải là người xuất gia ở chùa mới có thể tu tập tốt được. Đó là điều rất là rõ ràng. Và nhìn xa hơn, thưa các vị, là nếu mà đạo Phật chỉ khuyến khích chúng ta đến chùa tu không, thế thì đạo Phật mới làm được có phần nửa việc thôi. Cái vai trò đóng góp xã hội, làm cho đời sống xã hội phát triển, phần lớn là tôn giáo đóng góp rất là nhiều. Và cái điều đóng góp cụ thể nhất đó là những cái pháp môn Đức Phật dạy cho các vị cư sĩ ở nhà sống đời sống gia đình, làm hạnh phúc cho chính mình. Rồi hạnh phúc cho chính mình có mặt cũng có nghĩa là mình làm cho thế hệ con em mình nó có niềm vui, nó có hạnh phúc. Và chúng ta thấy là trên cái xã hội này, các cháu, tức là con em của chúng ta, nhất là con em của cộng đồng người Việt, đa phần rất là thành công. Và sự thành công này nó là một biểu hiện cụ thể cho chúng ta biết là cái nền tảng truyền thống văn hóa Việt, cái sự nuôi dưỡng của người Việt đã làm cho thế hệ thứ hai đã bước vào xã hội này, hội nhập vào xã hội rất là dễ. Nó học hành tới nơi tới chốn, nó ăn nên làm ra, và tương lai nó làm vương làm tướng, cái chuyện đó thì chắc chắn không xa lắm. Do vậy cái nền tảng tu học rất là cần thiết. Và mình trở lại vấn đề là làm thế nào để người Phật tử có thể xây dựng được hạnh phúc đời sống gia đình của mình qua cái căn bản là năm giới của Phật chế thôi. Thông thường ta nghe nói năm giới của Phật, ta tưởng là nó không ăn nhập gì với đời sống của chúng ta. Thưa, nó rất là quan trọng. Nó là cái nền tảng để xây dựng hạnh phúc của đời sống gia đình. Và thưa, giới đầu, ví dụ như giới cấm sát sanh, mình cứ nghĩ là không được giết hại sinh mạng mới phải là giữ gìn giới cấm của Phật. Thưa, phải như thế. Không cấm sát sanh cái ý nghĩa sâu nghĩa là tôn trọng sự sống, tôn trọng lẫn nhau. Cái văn hóa Đông phương mình nó có một cái điều kỳ lạ, đó là ta cứ có một cái ý niệm là chồng chúa và tôi, trong khi cái điều kiện xây dựng gia đình rất là căn bản, ban đầu không thể thiếu, đó là cái niềm tương kính lẫn nhau. Trong nhà Nho gọi là tương kính như tân, tức là quý trọng nhau như những người khách ban đầu mình mới gặp. Và cái điều này các vị nhìn lại trong quá khứ đời sống gia đình các vị thì điều này nó đã có mặt ngay từ đầu rồi. Mình thương cái người hôn phối của mình, không phải chỉ thương coi người kia là một món đồ sử dụng mà mình phải kính trọng người kia. Cái niềm thương yêu quý trọng, hai cái này nó có mặt, có nghĩa là đời sống gia đình chúng ta sẽ có hạnh phúc. Và các vị để ý coi là những cái lục đục, những cái đổ vỡ, những cái bất hạnh nó xảy ra là do vì ngày tháng sống với nhau lâu, cái niềm quý trọng của chúng ta nó giảm lần. Ta không giữ gìn lời nói, ta không giữ gìn cách hành xử, ta xử sự với nhau nó rất là lờn mặt, và cái niềm tương kính với nhau không có mặt. Do vậy đưa đến cái tình trạng bất hạnh trong đời sống gia đình. Và điều này rất là rõ ràng. Các vị thử nhìn coi những cái gây gỗ, những cái đổ vỡ, những cái khó khăn trong đời sống chúng ta, nó đều bắt nguồn từ cái niềm khinh thường lẫn nhau, lờn mặt với nhau, không có kính trọng nhau. Điều này các vị thử nhìn lại trong đời sống gia đình thì các vị thấy rất là rõ. Cho nên cái giới pháp ban đầu Phật chế tôn trọng sinh mạng, có nghĩa là mình biết quý trọng những người thân của mình, người chung quanh của mình, như người hôn phối mình nè, con cái mình nè, mình đặt hết cái niềm thương yêu và quý trọng. Và khi cái sự quý trọng có mặt trong ta, thế thì thưa đại chúng là mình nói một lời muốn gây tổn thương, xúc phạm người, mình không dám nói. Tại vì rõ ràng là lời ra thì thâu lại không có được. Người ta ví dụ là lời như nước đổ xuống đất kìa, hốt không có được. Một lời xúc phạm nặng nề nhau, có khi nó gây tổn thương rất là lớn. Thế mà mình vô tình, mình vụng về làm sao mình xử sự với nhau. Và những lúc giận hờn, trách cứ, mình ném vào nhau những lời rất là xúc phạm. Đó là điều thứ nhất. Nó chứng minh là chúng ta càng sống với nhau thì cái sự trân quý lẫn nhau, ta càng bị bào mòn. Nó đã lấy đi hạnh phúc đời sống gia đình. Cho nên cái điều mình cần thiết lập lại, đó là các vị hãy hứa với lòng là hãy quý trọng nhau như những ngày đầu chúng ta đến với nhau. Thế thì có thể xây dựng hạnh phúc rất là dễ. Và chưa có gì muộn cả. Chúng ta đã vụng về gây những cái thương tích cho nhau, ngay bây giờ mình bắt đầu làm lại vẫn chưa muộn. Đó là từ cái căn bản của giới thứ nhất Đức Thế Tôn dạy. Ta có thể đặt chân lên cái nền tảng của giới pháp này. Thứ nhất là thương yêu, thứ hai là quý trọng, thì các vị làm cho hạnh phúc gia đình của các vị nó tràn đầy. Thứ hai là Đức Thế Tôn có một cái pháp chế là người Phật tử phải thọ trì giới trộm cắp. Cái nghĩa rộng của giới trộm cắp là gì? Thưa, mình biết quý trọng tài sản làm ra gọi là giới trộm cắp. Mình đừng phung phí tài sản xài một cách vô tội vạ. Mồ hôi công sức của ta đổ ra để có được đồng tiền, có được điều kiện vật chất. Thế thì mình phải biết quý trọng, dù rằng của tiền đó của chính mình hay là của người thân mình, mình phải biết quý trọng. Xài rất là đắn đo, rất là cẩn trọng. Mình chi tiêu tiền bạc một cách vừa phải, đó là cái điều kiện tốt lành để làm cho hạnh phúc gia đình có mặt. Các vị thử tưởng tượng là lương tiền của mình một tháng 2,000, thế mà tới nửa tháng là mình xài biến hết 2,100, thì cái điều triệu này nó xảy ra, nó gây khó khăn, gây bất hạnh cho nhau rồi. Cho nên mình phải biết trân quý tài sản của người thân mình làm ra, biết trân quý tài sản của mình làm ra. Đó là cái điều kiện nó làm cho hạnh phúc gia đình có mặt. Và các vị thử để ý coi là những cái lũng củng khó khăn là do vì chúng ta không có trân trọng cái tài sản của chính ta làm ra, của người thân mình làm ra. Dĩ nhiên nói như thế không có nghĩa là mình keo kiệt, mình không biết chi tiêu. Nói như thế có nghĩa là mình trân quý đồng tiền của mình làm ra, mình cũng trân quý tất cả những người đã đóng góp cho người thân của mình có mặt và sinh sống tới hôm nay, như sự liên hệ với mẹ, cha, anh em, vân vân. Mình xài đồng tiền một cách cẩn trọng và biết chi tiêu đúng mức, chứ không phải là mình quá ư tiết kiệm. Tiết kiệm nó khác với cần kiệm, có phải không? Cần kiệm là gì? Có một câu chuyện rất vui, đó là người ta phỏng vấn một nhà tỷ phú. Người ta nói là có phải do ông tiết kiệm mà ông giàu không? Anh trả lời không. Không hề có người nào tiết kiệm mà giàu cả, mà cần kiệm mới giàu. Thế thì tiết kiệm với cần kiệm nó khác ở chỗ nào? Thưa đại chúng, tiết kiệm là không biết xài tiền. Có một đồng kiếm thêm 9 đồng nữa và bỏ túi thắt lưng. Ai mà đụng tới đồng tiền thì nó đau nhói cả ruột, gọi là tiết kiệm. Còn cần kiệm là gì? Là người biết đầu tư tiền của mình đúng nơi đúng chỗ, biết xài một cách hợp lý, biết chi tiêu một cách cẩn trọng. Cái nào cần chi thì chi, cái nào không cần thì nhất định không chi. Biết cái nhu yếu đời sống mình để chi tiêu một cách hợp lý, và biết đầu tư tiền của mình vào những nơi chốn hợp lý, đó là cần kiệm. Biết đầu tư tiền mình một cách hợp lý nghĩa là gì? Ta biết thương quý những người thân của bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Ta biết chăm sóc một chút về vật chất, thể hiện niềm vui. Có khi người già, thưa các vị, không phải cho nhiều tiền, cho ít thôi. Một lần về thăm mình cho 5-3 đồng, với những lời lẽ chăm sóc ngọt ngào, đủ để làm cho ông bà già của mình ấm lòng vô cùng. Và người già mà có niềm vui, họ sống rất dai. Người già nào cũng thế, họ cần cái tình của ta chăm sóc, chứ không phải là cần ta cho nhiều món ngon vật lạ. Và điều này thưa trong vòng tay của các vị, các vị biết thương quý đồng tiền của chính mình làm ra, cũng có nghĩa là các vị biết sử dụng nó một cách trân trọng, giúp những người thân chia sẻ bớt cái niềm vui và tài sản vật chất mình có mặt. Đó là cái giới thứ hai Đức Thế Tôn chế ra để cho chúng ta thiết lập đời sống gia đình trên đó để có hạnh phúc. Giới thứ ba là gì? Thưa các Phật tử, là Đức Thế Tôn cho phép đời sống gia đình chúng ta có quyền có vợ, có chồng. Thế nhưng không hề có một đời sống gia đình nào hạnh phúc khi cái nỗi nghi ngờ, ghen hờn nó chất đầy trong lòng cả. Và cái sự nghi ngờ, ghen hờn nó có mặt, có khi nó do một đối tượng kia vụng về trong cách hành xử, nó cũng có khi do chính mình lòng đa nghi rất là nhiều. Cho nên cái yếu tố ban đầu để loại trừ cái sự ghen hờn, nghi kỵ lẫn nhau, đó là cái sự chung thủy với nhau. Các vị bắt đầu đời sống lứa đôi, các vị hứa với nhau là chung thủy một người thôi. Thế thì người kia phải có lòng tin trọn vẹn nơi mình, và mình cũng phải có lòng tin trọn vẹn nơi người kia. Và cái yếu tố này nó rất là quan trọng. Các vị thử nhìn xã hội mà coi, xã hội Mỹ nó tan nát vô cùng. Do vì sao? Do vì sao? Do vì người ta không có giữ gìn được cái giới thứ ba của Phật dạy. Và khi họ có niềm nghi ngờ lẫn nhau thì gia đình tiến bất tiến trì. Và cái bất hạnh lớn nhất nó đổ vào đầu con cái của chúng ta. Không hề có gia đình nào mà nó xào xáo bất an mà đem lại niềm vui, con cái nó ổn định, nó học hành được cả. Và điều này ta phải cố tránh, đừng để cho cái ý niệm nghi ngờ trong ta, và cũng đừng để cho người kia sinh cái tâm nghi ngờ gì về ta. Hãy sống với nhau bằng cái sự thủy chung, chinh chắn. Đấy là cái giới thứ ba Đức Phật chế. Và người nào gìn giữ được điều này, chắc chắn một điều là gia đình rất là hạnh phúc. Các vị mà có hạnh phúc rồi, thưa, cái giản dị vô cùng đó là mình không cần dạy bảo nhiều đâu, mà con cái mình tự nhiên nó thừa hưởng năng lượng hạnh phúc của chính mình tỏa ra. Nó sẽ trưởng thành trong cái niềm vui và hạnh phúc, nó bơi lội trong không gian hạnh phúc. Thế thì nó học cũng dễ giỏi nè, nó đi vào đời tâm hồn của nó rất là vững chãi, nó không thua thiếu bất cứ một ai cả. Cho nên cái căn bản của giới thứ ba, xin các vị cố gắng thọ trì và giữ gìn cẩn thận, và biết rằng cái giới này nó mang đến cái niềm vui, mang đến hạnh phúc rất là lớn cho đời sống gia đình. Thiếu nó, các vị không có cẩn thận giữ gìn nó, tức khắc là nó đưa đến cái sự tan rã không sớm thì muộn trong đời sống gia đình thôi. Và người Phật tử, thưa các vị, ta cưới người mình thương, ta chịu trách nhiệm cả đời của người đó, rồi ta chịu trách nhiệm luôn cả thế hệ con cái của chúng ta trong tương lai. Chứ mình đừng nghĩ là sống với nhau vui ở buồn đi, thế thì rõ ràng là mình tạo ra cái nỗi khổ cho chính mình, nỗi cay đắng của mình, nỗi cay đắng của người mình thương và con cái mình cũng rất là tội. Đó là giới thứ ba. Và cái căn bản của giới này, thưa các Phật tử, là nó là cái điều rất là cụ thể để xây dựng hạnh phúc gia đình của chính các vị. Các vị phải cùng hứa với nhau thực tập điều này. Ví dụ như quá khứ ta có những cái vụng về, có những câu nói hờn ghen, trách cứ, nghi ngờ, thì bắt đầu từ hôm nay, đầu năm 2007, mình làm mới lại. Làm mới là sao? Hứa với lòng là loại trừ tất cả những cái nghi ngờ, loại trừ những tiếng bất tiếng trì làm tổn thương nhau. Thưa đại chúng, là những lời do hờn, do giận, do buồn, do nghi ngờ mình vung vãi ra, thưa, nó rất là tổn thương nhau. Các vị có ai từng bị vu khống chưa? Có rồi chứ. nếu mà mình không có làm tình làm tội mà bị người ta vu khống thì cái nỗi khổ nó lớn đến chừng nào, thưa, cay đắng vô cùng, có phải vậy không? Các vị thử nghĩ là mình phun vả những lời vu khống vào người thân của mình cũng giống như thế. Mình nếm cái hương vị cay đắng, cho nên mình biết là một lời của mình nói gây cay đắng lên người rất là nhiều, rất là lâu. Và lời đắng cay đến với người, thưa các vị, mình xin lỗi 5 lần chưa chắc đã lấy được hết cái vết hằn trong trái tim của người kia. Có một lần mình nói cùng các vị đó, da thịt này cứa ra lỡ đứt lành dễ hơn cái vết thương trong trái tim. Mà trái tim ta cái gì gây tổn thương dễ nhất? Cái gì gây tổn thương dễ nhất? Thưa, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đó là người rất là thô lỗ mà trên đất nước này dường như không có rồi. Cái sự nghĩ ngợi của mình về người kia, nghi ngờ của mình về người kia chưa đủ để xúc phạm. Cái dễ xúc phạm nhau nhất là lời nói, phải vậy không? Mà lời nói thì trong lòng của ta mà nó có nỗi bực bội, ghen hờn, khó chịu, cay cú, thì không sớm thì muộn ta cũng vung vãi nó vào người kia thôi. Mà khi mình nói trong cái tâm trạng như thế thì mình nói cái gì? Mình kiếm một lời cho nặng, cho đau, đủ để cứa cái trái tim người kia. Mà cái nguyên tắc của đời sống này thì mình dùng một lời như thế xúc phạm người kia thì người kia cũng trả đũa lại một lời, nó không phải bằng cân lượng của ta mà trả đũa lại nặng hơn. Mình cho vai không hề có cái gì, không có lời cả. Cái lời nhẹ nhất thì cũng 1-2 phân lời, phải vậy không? Cái ngân hàng của Mỹ này mà cho nhẹ nhất, lãi nhẹ nhất là bao nhiêu? Rõ ràng là không có cái gì đưa ra mà không có lời. Các vị nói một lời tổn thương người thân của mình thì cái hậu quả là các vị nhận lại một lời tổn thương gấp nhiều lần. Và trong lúc ta giận, ta buồn, ta ghen hờn, ta bất an, ta bực bội thì hãy nhớ là làm thế nào loại trừ nó cho được. Và hãy hứa với nhau là đầu năm này mình làm mới lại. Đầu năm 2007 mình tu học mấy năm rồi, cho nên hứa rằng loại trừ tất cả những cái nỗi nghi ngờ, sống với nhau bằng cái niềm tin trọn vẹn và nhất định là không nói những lời hằn học cay cú với nhau. Giới thứ tư, thưa các vị, là giới đừng vọng ngữ. Ta đừng nghĩ là mình chỉ không nói dối là không vọng ngữ. Ta phải làm được một điều mà người Phật tử cần phải làm để xây dựng hạnh phúc đời sống của gia đình, đó là mình hãy nói lời ái ngữ. Ái ngữ là lời gì? Lời trân quý nhau, lời thương yêu nhau, lời có thể lấy đi nỗi buồn và sự bất hạnh cay cú của người kia. Chứ đừng có vung vãi thêm, đừng có tưới dầu thêm, đừng có dùng những lời như dao cắt trái tim người nữa. Mình hứa với lòng như vậy, hứa là không nói thì thôi, mà nói thì lời nhất định là phải lời từ ái nè, trí tuệ nè, thương yêu nè, xây dựng nè, chia sẻ niềm vui nè, lấy bớt nỗi buồn nè. Đó là cái cách hành xử của người Phật tử ta phải làm được. Và trên cái căn bản này, các vị kiểm tra lại đời sống mình từ sáng tới tối mà có một lời nào vụng về thì sao? Lời vụng về thì sao? Tối lại xin lỗi liền. Tại vì sao? Người tu mình đừng có giận qua đêm. Và không những mấy ông thầy làm điều này, các vị cũng phải thực tập điều này. Mình đừng giận người cách một đêm, và cũng đừng làm cho người giận mình quá một đêm. Qua một đêm mà trằn trọc bất an, mất ngủ thì nó tội cho mình vô cùng. Trái tim mình nó thổn thức vô cùng, máu của mình nó sẽ có nhiều độc tố, và sớm với muộn mình cũng lãnh hậu quả bệnh gan thôi à. Cho nên hãy cố gắng là loại trừ tất cả những cái nỗi hờn, niềm giận trong tâm thức của nhau. Và loại trừ dễ dàng nhất là một lời xin lỗi. Các vị nhớ là Kitô họ dạy cho con chiên họ điều rất hay. Tối trước khi ngủ làm gì? Chắp tay bên giường, có phải không? Hoặc là bố con hoặc chồng vợ cùng chắp tay, đọc một bài kinh và amen xong rồi thì mới ngủ. Chúng ta là người Phật tử làm như thế. Mình không có đến nỗi hình thức là chắp tay cầu nguyện bên giường ngủ như thế. Mình làm một việc nó văn minh hơn nữa là hãy ngồi yên bình ở sofa một buổi tối họp mặt trước khi ngủ, đó là
hãy nhớ lại cái một ngày nay mình có lời gì tổn thương nhau, xúc phạm nhau, mình xin lỗi với người thân của mình trước, để làm cho trái tim mình nhẹ, làm cho trái tim của người kia nhẹ. Khi ta bước vào một giấc ngủ nhẹ nhàng, đầm thắm, yên bình như thế, thì thưa các vị là năng lượng đời sống nó phục hồi. Niềm vui một ngày có mất đi thì trong giấc ngủ nó hồi phục lại. Và chắc chắn một điều là ngày hôm sau đất trời mới lại, tâm ta mới lại, thân ta mới lại, và niềm vui nó tự nhiên có mặt trong đời sống gia đình của các vị. Đó là giới thứ tư, các vị nhớ cho. Không phải không vọng ngữ, nghĩa là không nói dối, mà ta hãy giữ, ta hãy thực tập cái giới này tích cực, nghĩa là hãy nói lời yêu thương ái ngữ. Trong từ nhà Phật gọi là ái ngữ, tức là lời này nó không tổn thương, không xúc phạm, không gây đổ vỡ, không làm đau nhức trái tim người kia. Đó gọi là người Phật tử giữ gìn giới thứ tư. Giới thứ năm là gì? Thưa, ngày xưa thì các thầy diễn giải nó là không uống rượu, nhưng mà ta nên mở rộng nó thêm thế này, nghĩa là tất cả những cái thức ăn gì mình tiêu thụ làm nó tàn phá thân tâm đều nằm ở trong giới cấm của giới thứ năm cả. Thức ăn gì nó tàn phá thân tâm ta? Thưa, mình vụng về mà đọc những cái thông tin nó bạo hành, nó gây ấn tượng trong tâm thức mình, nó làm cho lòng mình khắc khoải, nó làm cho lòng mình sôi lên cái máu hờn giận căm thù, đó là một loại thức ăn độc hại đi vào mắt. Mình nghe những cái thông tin gì nó tràn ngập cái nỗi buồn, làm cho tâm thức mình chìm xuống, cũng là một loại thức ăn nó tàn phá thân tâm mình. Cho nên đã là người Phật tử thực tập, ta hãy biết nuôi dưỡng thân này bằng cái gì? Bằng những loại thức ăn không có độc tố. Thức ăn gì mà nó nhiều độc tố thì mình loại trừ bớt. Và thức ăn gì mà nó dinh dưỡng nè, nó có giá trị trị liệu nè, thì mình cẩn thận sử dụng nó. Và mình phân loại hai loại thức ăn: cái gì là nuôi dưỡng, cái gì là tàn phá. Tối thiểu như người Phật tử một tháng mình nên ăn chay đâu qua ngày, được không? Đâu qua ngày là ít lắm đó, mình nói khiêm tốn thôi. Nhưng mà thưa các vị là bây giờ trên hành tinh này người ta đang khuyến khích về ăn chay, và rõ ràng là ăn chay nó bảo vệ sức khỏe mình rất là tốt lành. Bò lâm vào cái tình trạng bò điên, gà cũng cúng gà rồi. Và thưa các vị, thức ăn động vật bây giờ rất là độc hại, cho nên ta hãy giảm bớt thức ăn của thịt động vật lại, nên ăn những thức ăn rau cỏ. Và thay vì uống sữa bò, ta có thể uống sữa đậu nành. Và các vị thấy là mấy ông thầy tu ăn chay cả đời có chết ông nào đâu. Một bằng chứng rõ ràng là tôi 60 tuổi tôi ăn chay không, chứ tôi có ăn miếng thịt nào đâu, từ năm 16 tuổi tới giờ. Ấy vậy mà thưa, tôi cũng đâu có bị lẫn lộn cái nhớ cái quên gì đâu. Hai điều đã cùng có mặt, đó là cơ thể nó không có những cái tật bệnh nguy hiểm do thịt động vật gây nên. Thứ hai nữa là năng lực trí tuệ thưa, nó cũng phát triển rất là bình thường. Và thứ ba nữa thưa các vị, thân thể nó rất là nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Cái rau cái cỏ này nó đi vô, nó đi vô bao tử mình trong vòng chừng 20 phút là tiêu hết rồi. Trong khi thịt động vật các vị ăn vào thì nó đòi hỏi thời gian rất là dài nó mới có thể tiêu hóa được. Đó là mình nói thịt động vật bình thường. Thịt động vật hiện tại thưa đại chúng các vị đều biết là họ nuôi trong một cái quá trình công nghiệp. Nó không phải là thịt gà bình thường như chúng ta, hay là thịt bò bình thường như chúng ta nghĩ. Gà công nghiệp là gì? Các vị nhìn thấy nó đóng từng cái hộp vuông thế này, nó cho con gà thò đầu ra ăn rồi đi vô, và cứ thế thôi. Mình thử nghĩ là nếu cuộc đời mình mà bị nhốt trong cái hộp vuông như thế, chỉ có một việc ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, để cho nó nặng ký mau. Và những loại thức ăn này nó không phải thức ăn cốc loại bình thường, mà nó trộn những loại kích thích tố để cho mau lớn, mau mập. Đó là cái quá trình nuôi nó đã sái với những nguyên tắc của thiên nhiên, cho nên nó cực kỳ độc hại. Cái con gà kia có những lúc nó nổi giận, nó nổi khùng lên, nó phải nhổ lông tự thân nó ra. và người ta phải cắt mỏ bớt là do vì lý do ấy. Nó khùng điên đến nỗi là bị giam nhốt như thế, cho nên nó phẫn thận vô cùng. Thì mình nghĩ là cái điều thứ nhất, trong quá trình nuôi nó đã độc hại rồi, rồi có lúc chết, thưa các vị, không có một sinh vật nào lúc lùa đi chịu cái chết mà nó vui vẻ, nó thanh thản, nó hoan hỷ cả. Nó hận nè, nó sợ nè, nó bất an nè. Và cái tâm hành tinh tế đó, nó không phải tan biến trong thịt mà nó còn tồn tại trong từng tế bào thịt của nó. Thế thì mình mua về mình ăn nó, mình nấu nó dù chín, nhưng mà chắc chắn một điều là tâm thức của nó vẫn còn tồn tại trong tế bào. Ăn vào dĩ nhiên là ta ảnh hưởng rất là nhiều tâm tình của ta, sức khỏe của ta, trí tuệ của ta. Cho nên đã là người Phật tử, mình tiêu thụ thức ăn, điều thứ nhất là mình nên biết những loại thức ăn nào nó tác hại đến thân, thức ăn nào nó có khả năng trị liệu, thì ta tự nuôi dưỡng mình bằng cái nguồn thức ăn rất là thiên nhiên, và nuôi dưỡng ta để có được năng lực khỏe mạnh của thân, trí tuệ phát triển từ nội tâm. Hai điều này rất là cần thiết. Các vị hãy làm quen với những thức ăn chay, đó là giới thứ năm. Ngoài thức ăn đi vào bằng miệng, tôi vừa nhắc các vị là đi vào bằng mắt, đi vào bằng tai. Tất nhiên là những cái lượng thông tin bây giờ rất là nhiều, trên sách báo, đài truyền hình, truyền thanh vân vân, trên phim ảnh, ta phải rất là thông minh để chọn cái nguồn thức ăn để nuôi dưỡng chính mình. Và khi tâm của ta mà nó chứa đầy bạo động nè, hờn giận nè, bất an nè, lo lắng ưu tư, thì tức khắc là mình nói sẽ có những lời bạo động bất an. Mình nhìn nó cũng biểu hiện cái sự bạo động bất an. Lòng mình chứa cái gì thì cái điều đó nó biểu hiện ra bên ngoài cái ấy. Cho nên ta hãy nuôi dưỡng mình từng ngày bằng cái gì? Bằng cái chất liệu hiểu biết, thương yêu, từ bi, dịu dàng của Đức Phật, để làm cho thân tâm mình nó càng ngày càng dịu, càng nhẹ, càng lành ra, để làm cho cái nhìn của mình, câu nói của mình, vân vân, nó đều thể hiện ra từ bên trong trái tim mình cái chất lành, chất đẹp, chất thật. Đó là cái tiêu chuẩn mà người Phật tử phải thực tập. Và những điều này, thưa các vị, nó trong tầm tay của các vị. Các vị muốn làm cho đời sống mình an lạc hạnh phúc, muốn mang cái món quà tặng hạnh phúc đến tặng cho người thân của mình, bố mẹ của mình, con cái của mình và nhiều thế hệ tương lai, thì tức khắc một điều là người Phật tử ta phải thực tập năm giới rất là cẩn trọng. Và năm giới này nó là nền tảng xây dựng hạnh phúc cho cá nhân, hạnh phúc cho gia đình, hạnh phúc cho thế hệ tương lai. Và nó cũng là cái món quà tặng rất là lớn tặng cho xã hội ta đang sống. Ta mà là một người tốt ở trong một xóm thì chắc chắn một điều là ảnh hưởng này nó sẽ đến với người hàng xóm. Rồi một xóm mà tốt lành thì nó tạo được cái thiện nghiệp cho một cộng đồng. Và các vị là những người may mắn vô cùng sống ở trên một cái đất nước có nhiều phước báo, chứng tỏ một điều là tâm thức của người Mỹ họ rất lành. Chúng ta đến đây, chúng ta được thấm đẫm cái năng lượng lành của cộng đồng dân tộc và đất nước nơi đây. Ta hãy làm cho mình mỗi một ngày tâm của mình càng lành hơn. Và điều này, thưa, trong giới cấm của Phật dạy, ta chỉ cần thực tập thôi thì rõ ràng ta thành đạt được rất là lớn trong đời sống tu học của người cư sĩ. Và cuối cùng tôi có một câu chuyện rất hay tôi kể cho các vị nghe. Và thông thường thì tôi có kinh nghiệm là mình nói dòng dài các vị không có nhớ. Câu chuyện ngắn ngắn thì lại dễ nhớ. Câu chuyện thế này: có cái cặp vợ chồng kia họ gây với nhau và không ai nhường ai cả. Chị vợ thì gân cổ lên cãi, anh chồng thì anh cũng đỏ mặt tía tai, anh xỉ vả vô mặt người vợ. Và cuối cùng cái câu mà kết thúc đó là: chúng ta không thể sống nhau được, chúng ta chia tay. Và trước khi chia tay, tôi nghĩ là em phải ghi hết những cái điều khó khăn, bất mãn, vụng về, đáng trách về tôi, ghi hết trong tờ giấy này. Tôi cũng vậy, tôi sẽ ghi hết những cái điều tôi khó chịu về cái người hôn phối của mình vào tờ giấy này, rồi và chúng ta trao đổi cho nhau, sau đó đi tới cái chuyện kết thúc. Và anh chồng còn nói thêm, nếu một tờ giấy không đủ thì tôi đưa thêm một tờ nữa, chúng ta cùng ghi ngay tại chỗ. Và khi người vợ cầm trang giấy và cắn viết lên để hồi tưởng lại coi những cái khó chịu, thô lỗ, khó thương của người chồng như thế nào, và trong lúc viết thì nước mắt chảy đầm đìa thế này, nhưng mà chị cũng gắn nhớ là những cái điều đáng ghét nhất về người chồng để viết. Điều thứ nhất, điều thứ hai. Và cứ viết xong một vấn đề, một điều thì chỉ ngẩng mặt chỉ nhìn anh chồng. Thì anh chồng ảnh không có viết, anh cầm cái viết, anh nhìn lén người vợ mình. Và khi chỉ ngẩng đầu chỉ nhìn thì anh cắm cái cúi xuống anh viết. Và khi chị vợ viết thì anh lại ngẩng đầu anh nhìn. Và thời gian nó trôi qua một cách rất là nặng nề. Một lúc anh chồng chịu không nổi, anh nói thôi bây giờ chúng ta đổi cho cha, em hãy đưa cái tờ giấy đó cho. Và khi anh cầm tờ giấy lên, chưa kịp đọc chi thì bà vợ có cầm tờ giấy của anh chồng viết lên, thì bà vội vàng mới đọc trước, bà thấy duy nhất có những chữ vậy: anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Và cứ một lần, mỗi lần anh cắm xuống anh viết để tránh cái ánh mắt nhìn của người vợ, thì anh viết ba chữ mà thôi. Và một trang giấy dài chỉ có ba chữ duy nhất: thưa, cái điều đẹp đẽ xảy ra thì sau đó người vợ hốt hoảng á, anh cho tôi xin là tờ giấy, và họ không cần làm gì thêm nữa, hai tờ giấy kia được xé vụn bỏ vào cái giỏ rác. Và ta như biết là cái tình cảm đó nó đẹp đẽ biết chừng nào, và tấm lòng của người chồng mênh mông dễ thương biết chừng nào. Và người ta có một câu kết luận như thế này: những lúc bình thường dễ thương ai mà chẳng thương được, có phải không? Các vị đều sống đời sống gia đình với nhau, các vị biết rằng điều này. Nghĩa là những lúc bình thường, những lúc đó không cần thương yêu, tự nhiên ta cũng thương yêu được. Nhưng cái lúc mà khó chịu, là cao có, là hờn giận, là gây gỗ, những lúc đó những lúc cực kỳ khó thương của người hôn phối mình. Nhưng lúc đó là lúc cần cái gì nhất? Cần cái gì nhất? Cần sự thương yêu nhất. Những lúc người kia mà càng khó thương, đó là lúc người ta cần sự thương yêu của ta nhiều nhất. Hãy nhớ như vậy. Thưa, đây là câu thần chú của nhau. Các vị sống đời sống gia đình, các vị nên nhớ điều này. Khi người hôn phối của mình mà càng khó thương, lúc đó người ta cần thương hơn. Còn những lúc bình thường thì không cần thương cũng được, lúc đó ai mà chẳng thương, có phải vậy không? Cho nên hãy nhớ điều này rất là cẩn trọng trong trái tim, để làm cho đời sống gia đình của các vị đầy niềm vui và hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng câu chuyện này rất là hay, và các vị hãy nhớ một chút về câu chuyện này để các vị làm cho đời sống các vị đẹp ra, hạnh phúc ra. Hãy nhớ nha, có ba chữ thôi. Nếu phải viết những khó chịu của nhau thì viết ba chữ thôi nha. Và xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.